chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện hôm qua, dù việc học tập không quá vất vả so với tưởng tượng ban đầu, nhưng Phương Phi đã thật sự học tập nghiêm túc để đạt được kết quả tốt nhất. Cô cũng được các giáo sư trong trường đánh giá cao qua những bài tiểu luận. Lần gặp Quang sau này đã để lại trong Phi nhiều ấn tượng. Cô cũng hiểu hơn về những thiện chí của anh chàng từng bị cô hiểu lầm. Phi còn cảm thấy như bị quá tải bởi những lời thú nhận của Quang rằng cô rất xinh, cô có những giá trị rất khác biệt. Vì mỗi ngày càng hòa nhập hơn với cuộc sống ở League, cô cũng dành thời gian để tới giao lưu cùng sinh viên các nước ở ký túc xá Homeroom. Jin đột nhiên xuất hiện cùng Hưng tại nhà trọ, khiến trái tim cô loạn nhịp. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo nội dung tiểu thuyết Cung đường vàng nắng của nhà văn Dương Thụy qua giọng đọc Thu Loan. Mùa đông suy cho cùng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống ly cửa vào một buổi tối bất chợt, chúng tôi phấn khích nhảy chồm lên xúc động. Cả đám dán mắt ra ngoài cửa sổ, say sưa ngắm tuyết trắng nhẹ nhàng đậu xuống những mái nhà ngói đen và hàng cây xà cừ trơ trụi. Peskill hát vống lên bài tình ca lãng mạn. Anh Tùng vỗ đùi làm thơ con cóc. Tuyết ơi, tuyết ơi, da em trắng quá, anh mê sảng. Mọi người cười nức nẻ mà mắt lại ươn ướt. Thật kỳ lạ, tuyết làm những du học sinh xa xứ như chúng tôi xúc động bất ngờ. Tôi nghĩ đến gia đình mình. Thấy tuyết rơi có gì là ghê gớm. Mỗi năm tuyết vẫn đều đặn rơi ở đây mà. Nhưng chẳng ai trong nhà tôi được nhìn thấy tuyết rơi. Giấc mơ sang tận châu Âu ngắm tuyết cả đời có người không bao giờ thực hiện được. Như ba mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ sẽ được sang trời Tây, sẽ được nhìn tận mắt những bông tuyết trắng. Tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người. Khi nào anh bảo vệ luận án tiến sĩ? Anh Hưng cũng nghẹn giọng. Anh sẽ mua vé máy bay cho vợ anh sang. Bọn anh sẽ cùng ngắm tuyết. Tội nghiệp cô ấy vất vả ở nhà. Thằng cu con nhà mình dặn. Chị Nhàn thút thít. Chừng nào mẹ thấy tuyết, mẹ nhớ xúc một bát đầy gửi về cho con. Giá có thằng bé ở đây. Một ngày nào đó có điều kiện. Pascal nức nở thật sự. Tôi sẽ cho hai đứa con và lão chồng của mình sang đây một chuyến. Cả nhà sẽ tha hồ chơi tuyết. Bọn mình sẽ còn trượt tuyết trên núi nữa cơ. Mình ra ngoài đó đùa một tí. Anh Tùng đề nghị khi tuyết đã rơi khá dày xuống thảm cỏ đối diện. Chúng tôi háo hức khoác áo, đeo bao tay, đội nón, rồi xách máy chụp hình lao ra trời tuyết. Chị Nhàn có tham vọng làm một chú người tuyết rồi chụp hình gửi về cho thằng con 3 tuổi ở nhà. Mọi người cố gắng giúp một tay, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì làm người tuyết không đơn giản. Tay chân bắt đầu cóng mất hết cảm giác mà chúng tôi chỉ mới lăn tuyết được cái đầu nhỏ như trái banh. Mọi người vào nhà pha trà nóng, vừa uống vừa nhớ quê chảy nước mắt. Tôi từng nghĩ mình chẳng việc gì phải nhớ Việt Nam, vì chỉ ở đây có một năm ngắn ngủi. Tôi đã vay mượn tiền để được sang tận đây, phải tận dụng từng giờ từng ngày tại xứ văn minh này. Nhưng giờ trong cảnh mùa đông rét mướt, tuyết rơi trắng xóa vạn vật, tôi ngẫm lại thấy mình ích kỷ, thương ba mẹ và em trai biết bao. Mùa đông lạnh lẽo thế này, ra đường thì tuyết phủ mênh mông. Anh Hưng đột nhiên nhìn tôi. Không có người yêu thì chịu đựng thế nào nhỉ? Bọn anh ở đây, ai cũng có ai để nhớ. Anh Tùng trêu tiếp. Dù sống trong cảnh bút giá, vẫn thấy lòng luôn được sưởi ấm. Em định thế nào? Em cũng có ba mẹ để nhớ. Tôi cười trừ. Và ai đó nữa chứ? Có điều không được chính thức ghi nhận thôi. Lăn xả vào nó đi em ạ. Anh Hương vỗ vai tôi. Thằng đó được quá. Anh duyệt rồi. Em cứ yên tâm mà yêu vô tư. Yêu thằng bé đó đi em ơi, còn chờ đợi gì nữa? Anh Tùng tha thiết cất tiếng hát. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Trời đất ơi, tôi đỏ mặt giơ tay lên kêu trời. Em yêu rồi đó chứ, mà người ta hững hờ với em thì có. Khi tôi thốt ra lời này, tim tôi đột nhiên ngừng đập trong giây lát. Mọi người hò hét vang nhà. Tại vì thú nhận rồi nhé, gọi điện ngay lên Bruxelles. Tôi xua tay ầm ĩ. Thôi, làm ơn để em yên. Nói vậy thôi chứ, đâu có yêu đương gì. Rồi bỏ chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Ngọn đèn cao áp chiếu ánh vàng xuống hàng cây phủ tuyết trắng óng ánh. Cả khu phố chìm trong im lặng. Cảnh vật đẹp vô ngần, nhưng cũng vô hồn và vắng lặng quá. Thật ra, tôi có phải lòng riêng chưa? Hay chỉ vì tôi quá cô đơn trong khung cảnh lạnh lẽo, tôi cần ai đó để hướng về cho lòng khỏi trống trải. Tôi có biết gì về Jean đâu, chúng tôi chẳng biết gì nhiều về nhau cả. Sau hôm thứ sáu bị ép uống say bí tỉ, phải qua đêm ở nhà chúng tôi, Jean có vẻ rất xấu hổ. Anh nói chưa bao giờ lâm vào cảnh mất tư cách này, chỉ vì anh ngại nếu không uống sẽ bị cho là không tôn trọng truyền thống Việt Nam. Mọi người có vẻ hài lòng vì lần đầu o ép được một thằng Tây phải uống xả láng vì sợ mích lòng chủ nhà. Một mặt, tôi giận các anh vì quá lạm quyền. Nhưng mặt khác, tôi lại hãnh diện vì họ đón tiếp Jean rất nồng hậu. Bia bên bì cũng rất đắt. Ép khách uống nhiều thì chủ nhà càng tốn tiền. Với cách tiêu xài tần tiện từng xu nhỏ như các anh, lòng hiếu khách khiến họ hào sảng bất ngờ. Sáng thứ bảy, mọi người còn đòi đãi Jean ăn sáng ở ngoài quán cà phê. Điều mà chúng tôi chưa bao giờ thực hiện vì chỉ ăn uống tại nhà để tiết kiệm chi tiêu. Jean vui vẻ nhận lời, nhưng nói trước là sẽ trả tiền mời chúng tôi. Anh nài nỉ phải cho mình đáp lại bữa tiệc tối qua. Nếu không nhận lời, lần sau Jean không dám đến Liga chơi nữa. Thế là lần đầu, cả nhà chúng tôi hào hứng dắt nhau ra quán cà phê Liguit trên phố Haginel sang trọng. Chị Nhàn nếm bánh croissant thơm lừng. Pascal uống cà phê espresso. Các anh chọn thưởng thức bánh gaufrey kẹp mứt dâu. Em uống cà phê Legius nhé. Duy nhìn tôi đề nghị. Học ở Liger phải nếm cà phê của người ở đây chứ. Em không biết uống cà phê. Tôi cho phép mình ỏng ẹo một tí. Thường em cũng không hay ăn sáng. Món này không có nhiều cà phê đâu. Jean giải thích nhẹ nhàng. Thật ra, đây là một ly kem ngon lành với tí cà phê nhẹ. Trên đó là kem và vài hột cà phê giòn tan. Ủa vậy hả? Ok. Em chọn cà phê. Tôi mỉm cười. Thành phố Liger quê mùa này mà cũng có món cà phê tên tuổi vậy sao? Thật ra, mang tên là cà phê Ligerois, nhưng đây là món được người Pháp gọi là cà phê Viennois, tức là cà phê theo kiểu của người Viên ở bên Áo. Nhưng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, vì người Áo khi đó là kẻ thù, người Pháp đổi tên món này để vinh danh người Ligue, vốn đang là đồng minh với Pháp. Ủa sao rắc rối vậy? Tôi ngạc nhiên, chỉ là một món kem cà phê mà cũng giành nhau xuất xứ. Tưởng ở Ligue uống cà phê kiểu Ligue, hóa ra lại là cà phê Viên. C'est la vie, Jean đột ngột, nói sang tiếng Pháp, đời mà. Luôn rắc rối, có những việc tưởng vậy mà không phải vậy. Tôi nhìn Jean bất ngờ. Từ ngày quen anh, chưa bao giờ thấy Jean bày đặt triết lý này nọ. Anh chân phương đến mức tôi cho là cù lần. Jean nhìn lại tôi dịu dàng với nụ cười bí hiểm trên môi. Anh như muốn nói điều gì, nhưng lại biết là không phù hợp vào lúc này. Khi tôi nhíu mày ngơ ngác, chợt Pascal cười phá lên. Ô la la, rồi chỉ tay về phía Jean và tôi lộ liễu. Tôi đỏ bừng mặt, nhưng hình như Jean cũng đang cười phá lên phụ họa cùng Pascal. Mấy anh chị kia không biết có hiểu câu Pascal vừa nói có nghĩa là tình yêu mà hay không, mà cũng chằm chằm nhìn tôi, cười to lên trêu chọc. Tôi không còn dám nhìn Jean nữa. Mặt anh có đỏ hay không? Tôi không tài nào biết được. Sau bữa ăn sáng, tôi có cảm giác Jean muốn cùng tôi đi dạo ly, nhưng vì quá nhiệt tình hiếu khách, mọi người trong nhà cũng đòi đi chung. Tôi vừa muốn tách ra để có không gian riêng với Jean, vừa ngại ngùng muốn có nhiều người đi theo cho đỡ ngượng. Dường như mọi người cho Jean là khách chung của cả nhà, chứ không phải là a guest for young lady nữa. Cả đám cuối cùng chọn lang thang dọc bờ kè sông Meuse, dù gió từ sông thổi vào lạnh thấu xương. mọi người trong nhà em dễ thương quá. Jin cũng tìm được những lúc hiếm hoi đi sóng đôi với tôi. Thấy em ở chung nhà với những người tử tế này, anh cũng yên tâm. Dạ, em may mắn mà. Tôi ú ớ phụ họa. Thì đấy, các anh chị ấy tử tế, em mới xóm vệ ở chung. Anh đã muốn đến nhà em từ lâu để xem họ có đáng tin tưởng không, nhưng kẹt, bận quá. Jin nói nhỏ. Những người ở chung nhà rất quan trọng. Nếu gặp phải bọn xấu, bị lôi kéo vào những chuyện rắc rối, em sẽ bị ảnh hưởng chuyện học hành. Thật ra, anh cố tình đến không báo trước. Anh có đi hội nghị ở Vervier đâu? Sao? Tôi thốt lên ngơ ngác. Anh cũng biết nói dối. Nói dối không hại ai mà. Jin bật cười trước phản ứng của tôi. Vừa dễ dò xét mấy người trong nhà em, vừa làm em bất ngờ, không thú vị sao? Chúa ơi, tôi ngớ ra. Anh cũng biết. Ok, anh biết em xem anh là một chàng khờ tiêu biểu của người bị. Jin cười to. Như vậy cũng hay. Em sẽ khám phá anh từ từ. Chịu lạnh hết xiết, anh Hưng ra lệnh không đi dạo nữa mà quay về nhà chuẩn bị nấu ăn. Jin phải ở lại ăn thêm một bữa cơm trưa với cả nhà, rồi mới được mọi người thả cho về Bruxelles. Jin có vẻ rất cảm động trước lòng hiếu khách mà tôi cho là có phần thái quá của cả nhà. Anh hứa dịp nào rảnh rỗi sẽ lái xe đưa mọi người đi Đức chơi. Lig cách Đức chỉ có 45 km thôi. Khi chào tạm biệt, Jin hôn mỗi người một bên má, như thói quen xã giao của người Bỉ. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng biết nhau, Jin hôn lên má tôi dịu dàng. Nụ hôn đó có thể chẳng ý nghĩa gì với người có thói quen gặp nhau là hôn của dân Bỉ như Jin. Nhưng suốt cả tuần sau đó, một bên má từng nhận nụ hôn đó của tôi luôn nóng bừng. Bó hoa Jin đem đến được các anh chị duyệt cho tôi đem lên phòng riêng. Nhưng hộp sô-cô-la thì bị mọi người trưng dụng, ăn sạch chỉ trong cuối tuần đó. Bệnh dị ứng với phấn hoa của tôi đột ngột khỏi. Bó hoa trên bàn thỉnh thoảng làm tôi hơi sao nhãng chuyện học. Không sao cả, tôi tự nhủ. Nếu phải chọn giữa học hành và chuyện kia, tôi đành hy sinh bằng cấp vậy. Tội lỗi thay. Không khí học tập ở đồi Satiman thời gian này trùng hẳn lại. Từ sinh viên đến giáo sư, toàn bàn chuyện Noel này sẽ đi nghỉ ở đâu, shopping chỗ nào có nhiều khuyến mãi, giờ giấc xe lửa chạy tăng cường mùa này ra sao. Bài tập và thời hạn nộp bài thi rời hết sang sau lễ. Bọn sinh viên Đông Âu lục tục quay về nước. Sinh viên con nhà giàu thì dự tính đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ hoặc sang những hòn đảo Nam Mỹ trốn lạnh. Blaise-Lambert ở trung tâm thành phố Lille cũng đã tràn ngập những gian hàng gỗ bán đồ Giáng sinh. Khu mua sắm Belle Isle trang hoàng lộng lẫy thu hút nhiều khách đến sắm sửa cho mùa lễ cuối năm. Không khí Noel tuy nhuốm màu thương mại hơn là đức tin, nhưng cũng đủ làm cho mọi người trộn rộn. Càng gần đến Giáng sinh, tôi càng bồn chồn, không biết phải quyết định thế nào. Tôi sẽ phải trải qua lễ Giáng sinh ở châu Âu cùng với những anh chị Việt Nam tại Lille. Sang Pháp thăm chị Linh, nhận lời của Quang để anh lái xe sang rước. Từ ngày Quang nói thẳng, anh quý những giá trị riêng của tôi, anh thường xuyên nhắn tin với những lời lẽ thân mật. Một lần, Quang còn gọi điện sang, nói anh rất nhớ tôi và mong được tôi nhận lời cùng đón Noel với gia đình anh ở Paris. Hãy cho cả anh và em có thêm cơ hội gần nhau hơn. Em sẽ làm quen với gia đình anh để thấy rằng anh có những bậc cha mẹ rất tử tế. Mọi người sẽ đón tiếp em rất trân trọng. Anh hứa không làm gì khiến em thấy ái ngại. Anh hiểu em là người thế nào mà. Tôi rùng mình, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Tôi vừa thỏa lòng vì cuối cùng cũng có người nói với tôi những lời nồng nàn mà chân thật. Nhưng tôi cũng thấy chưa thật sự thoải mái với tình cảm có phần quá nhanh nơi Quang. Tôi đã nói thẳng với anh, mình chưa rung động. Dù tôi đã không còn ghét anh như hồi ở Bruxelles, tình cảm trong tôi dành cho anh chưa đủ lớn để tôi dám ra mắt gia đình anh. Em đừng suy tính nhiều quá. Quang thở dài trong điện thoại. Tính của anh đơn giản. Anh có sao thì nói ra với em hết. Anh không còn muốn trêu chọc hay nghịch phá gì nữa. Thì em cũng đơn giản. Tôi cố giả bộ đùa giỡn. Em thấy chưa đủ mê anh thì sao nhận đời cùng anh trải qua Noel với gia đình được? Anh chưa giới thiệu em là bạn gái mà. Quang nài nỉ. chỉ là một người em đồng hương học ở Bỉ, nhân dịp Noel sang Paris chơi. Cốt là anh và em có thời giờ gần gũi nhau hơn. Bên Việt Nam mình gọi là tìm hiểu nhau đó. Anh thì không cần tìm hiểu gì em cả. Đàn ông không tính toán thiệt hơn trước người mà trái tim mình đã chọn. Chỉ có phụ nữ luôn băn khoăn. Ủa, sao anh chọn nhanh vậy? Tôi bật cười, bán tín bán nghi. Anh đã biết gì về em đâu? Đàn ông không để lý trí chen vào tình cảm. Quang nhắc lại. Mà thật ra, anh đã 34 tuổi rồi, cũng trải qua nhiều mối tình. Anh không phải quá ngờ nghệch, không nhận ra đâu là người phù hợp với mình. Quang nói không muốn làm tôi sợ vì tiến quá nhanh, nhưng anh đã quá mệt mỏi với những mối tình đã qua. Anh chán ngán trò mai mối gia đình anh gán vào để hy vọng có con dâu Việt Nam. Anh bực bội mỗi khi về nước, bị con gái ở đó bu vào tán tỉnh. Tôi khác với tất cả mọi người. Tôi làm trái tim chai sạn của anh lại rung động. Tôi không nằm trong nhóm những đối tượng bị gia đình anh mai mối. Tôi cũng không thèm mê muội gì anh. Ở tôi, anh tìm thấy một sự trong sáng và nếu cần phải chinh phục, anh sẵn sàng mất thời gian để chứng minh với tôi tấm lòng của mình. Đúng là anh làm em sợ. Tôi nửa đùa nửa thật. Em chưa từng có bạn trai, anh lại quá mệt mỏi với biết bao cuộc tình. Bao nhiêu đó đủ thấy em bất lợi hơn anh rồi. Anh nhìn ra em là ai, em cần thiết thế nào với anh. Nhưng em chưa biết được anh. Anh đã nói là sẽ chờ, Quang khẳng định. Chừng nào em nhận ra anh chân tình với em thế nào. Nhưng cũng đừng bắt anh phải chờ trong vô vọng. Ít ra em phải cho anh cơ hội được gần gũi em nhiều hơn. Trời ơi, tôi la lên, cố cười lớn cho không khí bớt căng thẳng. Chờ hay không là tùy anh, em đâu có yêu cầu. Vì vậy, đừng nói là em bắt gì anh cả. Anh già rồi, anh có quyền sốt ruột, nhưng em còn trẻ mà. Già, Quang bật cười. Ở châu Âu này, không có khái niệm già đâu. Người ta lên xe hoa lần đầu lúc 50 tuổi, chả sao hết. Anh không có áp lực tuổi tác. Em không hứa hẹn gì hết. Tôi lấy hết dũng khí tuyên bố, em sang Bỉ để du học. Em đã mượn một số tiền lớn với mục đích quan trọng này. Yêu cầu anh không làm sao nhãng chuyện họng của em. Còn sang Paris gặp anh dịp Noel. Chừng nào em không có kế hoạch nào khác, em sẽ nhận lời. Em không dễ thương tí nào. Quang rên lên. Biết làm sao được, các cô gái trẻ thường chảnh chọe. Ngày nào Quang cũng tấn công tôi bằng email và tin nhắn. Lặp đi lặp lại, anh luôn chờ quyết định cuối cùng của tôi. Chị Linh biết chuyện cười giòn. Chị nói Noel tôi cứ sang Paris ở với gia đình chị. Tôi có thể ghé nhà Quang hay đi chơi cùng anh ta. Cho nên cho Quang có cơ hội và nhất là cho tôi được tìm hiểu anh. Lúc thì ế bơ mỏ, chị Linh trêu. Giờ lại đang ở ngã ba lòng, ha ha. Ngã ba gì? Tôi cự lại. Em đang phân vân. Thật ra là em đang chờ đợi một lời đề nghị khác cho ngày Giáng sinh. Chị Linh nói thẳng. Nhưng thiếu gia nhà Van Lê Thơ chưa thấy động tĩnh gì. Một đằng là chàng Việt Kiều đẹp trai nhưng hơi vội vã. Một đằng là công tử Bỉ tuy khờ mà khôn. Cứ nhiều hàng gửi về Việt Nam. Một đằng là công tử Bỉ tuy khờ mà khôn. Cứ tả tả cho em gái tôi sốt ruột. Ngã ba lòng, ngã ba lòng. Ai cũng có một ngã ba cháo lòng. Chị này, kỳ cục thiệt. Ngượng quá, tôi nạt ngang. Nhưng chị nói đúng thiệt. Tư vấn đi, chọc em ích gì. Chị Linh đã khuyên tôi mạnh dạn đặt vé xe lửa đi Paris. Tôi sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình chị. Tiện thể, tôi sẽ đi chơi vài buổi với Quang. Tôi không xuất hiện trong nhà anh để ba mẹ anh hiểu lầm là bạn gái. Tôi cũng giữ được tư cách của mình, không sồng sộc chui vô nhà người ta. Còn Jin, nếu sau này anh có đề nghị nào khác, thì tôi phải cho anh nếm mùi tiếc rẻ. Lý do là Noel tôi sang Pháp thăm chị họ, cũng không phải đi chơi với trai khác. Jin không có cớ gì buồn phiền tôi được. Tuy Jin chưa rủ xe hẹn hò gì cho đêm Noel, anh vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han chuyện học hành. Bao nhiêu đó tôi nghĩ cũng đủ cho tình cảm nhẹ nhẹ anh dành cho tôi. Tôi không thể thúc ép hay thẳng thừng đề nghị anh mời tôi đi chơi lễ Giáng sinh, sẽ đường đột và không được thuận theo tự nhiên lắm. Thật ra, tôi thở dài. Em không có tình cảm gì nhiều với Quang. Lúc đầu mới gặp, em có bị hớp vì chàng quá đẹp trai. Nhưng chỉ có thế thôi. Gần gũi hay tạo cơ hội gì cho cả hai cũng không cần thiết. Nhưng ít ra, Quang cũng cho em cảm giác được quan tâm, được cầu cạnh. Thì em cũng có xúc động đậy, tôi thú nhận. Nhưng ngại lắm, em có nên nói thẳng để Quang khỏi mất thời giờ. Thôi, thì cứ để đó. Chị Linh la hoảng lên. Không việc gì phải em trả. Không nên từ bỏ cơ hội quá sớm, sau này hối hận không kịp. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng héo hắt. Trời lạnh hơn, gió thốc mạnh, tuyết thường rơi trong đêm. Sáng ra tan bớt, đọng lại một ít trên vỉa hè trơn trượt. Dù mang giày thể thao đế mềm, đã vài lần tôi suýt ngã trên phố khi đi vào những lề đường lót đá trơn bóng. Ai cũng cắm cúi đi cho nhanh, mong về sớm đến nhà. Tôi đã không còn giờ trên giảng đường nữa. Chính thức bước vào đợt nghỉ cuối năm, kéo dài gần 3 tuần. Mấy anh chị ở cùng nhà cũng không lên trường mỗi ngày. Họ thường rủ nhau đi shopping loanh quanh, săn tìm hàng giảm giá cuối năm. Họ mua trữ sẵn từng chai sữa tắm, từng gói kẹo sô-cô-la và cả những đồ dùng nhà bếp như song chảo. Mọi người nói sẽ đóng kiện gửi về Việt Nam bằng đường tàu, làm quà Tết Nguyên đán cho bên nhà. Tôi không ham hố nổi, trò ngày nào cũng lang thang, hết siêu thị này đến siêu thị khác, ra tận ngoại ô, đến những siêu thị mà bên đây gọi là hyper, để mua hàng xỉ giảm giá. Tôi không có nhu cầu mua quá nhiều hàng gửi về Việt Nam, chắc chắn mấy anh chị đó còn toan tính, buôn đi bán lại mà không tiện nói ra. Đêm nào họ cũng ngồi ghi chép, dán những mảnh giấy nhỏ vào hàng hóa, số tiền cần bán ra tại Việt Nam, rồi tính toán số tiền kiếm lời được bao nhiêu cho một ngày chợ. Tôi vừa cám cảnh, vừa thấy họ bỏ phí quá nhiều thời gian quý báu. Nếu tôi có học bổng toàn phần như họ, tôi sẽ dành chọn những ngày tháng ở châu Âu để tham gia vào những hoạt động ngoại khóa phong phú ở đây. Tôi sẽ tranh thủ đi du lịch bụi, xách máy chụp hình, săn cảnh đẹp hay làm điều gì đó thú vị hơn. Hàng hóa tiêu dùng ở Việt Nam giờ không thiếu, lại được sản xuất trong nước. Giá thành vốn đã quá thấp rồi. Các anh chị tốn công mua hàng đại hạ giá gửi về thì lời được bao nhiêu? Mỗi người chọn cho mình một cách sống. Có thể họ cũng đang chê cười tôi nông cạn, đã mượn nợ đi học mà không tranh thủ buôn bán, kiếm tí tiền lời. Em còn trẻ người non dạ lắm bé à? Chị Nhàn chép miệng. Sau này chồng con rồi, em sẽ không dám tiêu xài gì cho bản thân. Càng kiếm nhiều tiền, càng tốt. Học bổng của chị có luôn phần dành cho chồng và con. Bao nhiêu đó đủ để chị gửi về cho gia đình rồi. Tôi nhún vai. Chị tiêu xài hạn tiện như vậy, mỗi tháng còn dư cả đống. Mỗi năm chắc chị để dành được cũng gần chục ngàn euro. Sau 4 năm làm nghiên cứu sinh, chắc chị đủ tiền mua nhà luôn đó. Thì đúng rồi, anh Hưng xác nhận. Du học có học bổng cũng là một cách kiếm tiền lương thiện, mà cay đắng lắm, sung sướng gì đâu. Xa vợ, xa con, anh Tùng giơ tay lên trời than. Ăn uống khổ sở, nhu cầu đàn ông bị triệt tiêu. Nhiều lúc nghĩ chết chắc sướng hơn. Em không đi săn hàng giảm giá như bọn chị thì em làm gì cho hết mấy ngày mùa đông này nhỉ? Chị Nhàn trêu. Chờ trai gọi điện hẹn hò à? Không, tôi thấy mình thảm hại quá nên phản ứng lại. Sao em phải chờ? Em sẽ chủ động gọi cho chàng. Nói là làm, tôi lên phòng đóng chặt cửa, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Jin. Chuông điện thoại di động của anh reo từng hồi khô khốc. Mồ hôi tôi từ trán rơi lục đục xuống giường trong tiết đông lạnh lẽo. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.